ơn Chúa, thật là phước hạnh khi chúng ta được thờ phượng Ngài. Đó là một điều mà quý báu hơn tất cả mọi người trần gian này. Buổi sáng nay tôi dâng lời cảm tạ Chúa và cảm ơn quý hội thánh và ban chấp hành đó một lần nữa cho phép chúng tôi đã được đứng ở đây để học hỏi lời của Chúa với quý anh bạn chị em. Chúng ta đừng nhìn những gì xung quanh đang diễn ra xung quanh chúng ta và xảy ra, chúng ta chỉ nhìn thẳng lên và chỉ biết có Chúa ở trong lòng mỗi chúng ta mà thôi. Như vậy chúng ta mới đến để thờ phượng Chúa một cách trọn vẹn trong tấm lòng của chúng ta được và đặt tất cả tin tưởng chúng ta nơi Ngài. Kính thưa thánh, tôi xin chọn cái câu gốc ở trong phân đoạn kinh thánh, ở trong cái chương 116 của Thi Thiên này, và câu 12 làm câu gốc và cũng làm nền tảng cho sự chúng ta cùng nhau học hỏi lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Trong cái câu đoạn trong chương 116 câu 12 này, tôi xin phép đọc lại câu này một lần nữa. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va và các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi. Trước khi chúng ta biết được những ơn lành mà của Chúa đã làm cho chúng ta như thế nào, và cái đề tài hôm nay chúng ta là đền ơn lại những cái công ơn mà của Chúa đã làm cho chúng ta. Trước khi chúng ta học hỏi điều này, một lần nữa mời quý con cái Chúa chúng ta đồng đứng lên, chúng ta dâng thời giờ này lên cho Chúa. Kính lạy Chúa là che giấu chúng con dâng lời cảm ơn Ngài. Thật là phước hạnh khi chúng con được ở trong Chúa, vì chúng con không thể nào đếm hết được những ơn lành của Ngài ban cho chúng con. Đến nỗi chúng con phải nói rằng chúng con đã tắm nhuần và chúng con đang ngập lặng ở trong cái ơn phước Ngài ban cho mỗi đời sống của chúng con. Bởi vì buổi sáng hôm nay chỉ Ngài ở với chúng con, thấy Ngài soi dẫn mỗi đời sống của chúng con, để chúng con thấy được những điều đó và chúng con làm điều gì để đền đáp lại công ơn của Ngài đã ban cho chúng con. Một lần nữa Thánh Linh Ngài hiện diện giữa chúng con, soi dẫn mỗi lời nói của chúng con, cũng như chúng con, tất cả chúng con cùng nhau học lời của Ngài trong buổi sáng hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời tất cả thánh chúng ta đồng ngồi. Thưa thánh, cái chương 116 của Thi Thiên này nói lên những ân điển lạ lùng và muôn vàng cái ơn cao sâu, và phải biết bao nhiêu cái phước hạnh và lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với tác giả. Đến nỗi ông phải thốt lên một câu hỏi cho chính mình là tôi sẽ lấy gì báo đáp cho Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi. Trong cái câu nói hỏi này cũng có một ý nghĩa rằng không thể bao giờ mà chúng ta có thể lấy được cái đền, cái công ơn của chúng ta hay công sức của chúng ta hay việc làm của chúng ta đền đáp lại, bù đắp lại công ơn của Chúa đã ban cho chúng ta được. Tác giả và chúng ta chỉ bày tỏ sự cảm tạ Chúa đã cứu chúng ta và đã thực hiện cái hành động và thực hiện một hành động tận hiến đặc biệt để công nhận cái sự vĩ đại từ sự cứu rỗi trọn vẹn và hoàn toàn của Ngài mà thôi. Được chép ở trong câu 13, chúng ta coi câu 13 ở đây. Tôi sẽ cầm chén sự cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Cái cầm chén của sự cứu rỗi và cầu khẩn danh có nghĩa là chúng ta nâng cái chén hay cầm cái chén cứu rỗi, có nghĩa là bày tỏ sự cảm tạ Chúa. Rồi qua sự vĩ đại và sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài, rồi chúng ta cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va có nghĩa là thực hiện hành động tận hiến đặc biệt đối với sự cứu rỗi của Chúa. Và ở đây chúng ta thấy một tác giả còn nói cái gì nữa. Và chúng ta cũng như tác giả mong muốn được làm tôi tớ của Ngài trọn đời, mặc dầu Ngài đã ban chúng ta sự tự do, nhưng vì quá yêu mến chủ của mình nên muốn làm tôi tớ của Ngài cho đến trọn đời. Được ở trong câu 16, được chép trong câu 16. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ Ngài và con trai của con đòi Ngài. Ngài đã mở lòi tối của tôi. Tất nhiên Ngài đã mở cái xiềng xích của chúng ta. Chúng ta không còn có một sự thống trị một nào ở trong đời sống của chúng ta nữa. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không đi ra khỏi Chúa, chúng ta tình nguyện ở lại để phục vụ trong đường nhà của Ngài. Thưa Thầy Thánh, tôi tin chắc trong tất cả chúng ta ở đây đều không ai cảm nhận được cái sự lớn lao của Chúa. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được sự lớn lao của Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không quản cái sự mà thức dậy sớm của chúng ta ở trên đất Mỹ này. Ở Việt Nam thì sự thức dậy sớm rất là dễ dàng, nhưng mà đất Mỹ này qua những ngày lao động mệt nhọc có thể làm tới tối, nhưng mà chúng ta để dành buổi sáng để chúng ta ngủ nghỉ thêm một tí nữa và sau đó chúng ta sẽ đến đền thờ của Ngài. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không quản cái điều đó, chúng ta dậy sớm hơn như thường lệ, chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, chúng ta tìm cầu của Ngài, tìm cầu Ngài. Khi chúng ta tôn thờ Ngài, muốn làm tôi tớ của Ngài và phục vụ trong nhà của Ngài, và để mong mỏi cái đền đáp lại một tí, một chúng ta phải nói là một tí công ơn nào, mình nói chỉ dùng một tí để chúng ta dễ hiểu. Thật sự cái công việc làm của chúng ta không có mong mỏi đền đáp được một tí xíu nào ở trong cái ơn công lao của Chúa đã ban cho chúng ta hết. Nhưng mà chúng ta cậy ơn Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm việc gì để đền đáp, mong mỏi đền đáp lại công ơn của Chúa trong cái muôn vàn công việc mà chúng ta phải làm. Ngày hôm nay chúng ta chỉ học cùng nhau hai việc mà thôi. Thông thường khi chúng ta nhận được một cái ơn đặc biệt nào của người nào đó làm cho mình, thì chúng ta luôn luôn nhớ ơn của người đó. Và khi có dịp thì chúng ta muốn nói cho mọi người biết về người mình đã mang ơn sâu nặng đó. Cũng có nghĩa là chúng ta đang làm chứng lại cái ơn của người đã làm cho mình. Có một câu chuyện như thế này. Có một lần tôi được đi với các anh em ở ban chấp hành, ban chấp sự và trị sự của một hội thánh và mục sư quản nhiệm của hội thánh đó, đi ra một huyện đảo để thăm và làm. Tại qua cũng khá lâu không có làm phép báp têm cho những người tin Chúa ngoài đó, cho nên mục sư và ban chấp hành ở ban trị sự của hội thánh mới đi ra để làm báp têm cho những người đó. Tại vì cái chính quyền Việt Nam mà muốn di chuyển từ nơi này qua nơi nọ, mục sư mà đi á thì rất là khó khăn, phải xin phép. Mà huống hồ chi đi từ đất liền ra đảo là phải biết những người đó đi ra như thế nào, chính quyền chỉ nắm bắt được những người đó trong hội thánh đi ra. Còn mình ở trên đất liền thì mình muốn chạy xe đi thì có thể qua mặt ra được, nhưng mà khi bước chân lên một chiếc tàu mình mua vé mà đi là nó biết mình bao nhiêu người trong hội thánh đi ra đó, cho nên nó rất là khó khăn. Thì khi đi ra đến nơi, chúng tôi có được dịp nói chuyện với một anh ở trên huyện đảo này. Anh ta kể lại cái ơn của một người đã cứu giúp anh, mà anh cứ luôn luôn miệng nói rằng đó là những cái ơn công ơn của người đó đã tái tạo lại cuộc đời của anh, đã để anh ra một lần nữa. Thì cũng như một thì ở ngoài đảo thì người ta thường làm nghề đi đánh cá. Cũng một buổi chiều hôm đó thì anh và các bạn của anh trên đồng thuyền của mình đi ra khơi để đánh cá. Thì sau một tuần lên trên biển để đánh cá để thu bắt những con cá, thì trên ghe đã có cá rồi. Thì tự nhiên bụng khoảng 7 ngày đang lên trên biển á, thì vào một buổi chiều tự nhiên sóng gió nổi lên. Mà kinh nghiệm ta cho thấy là trong cái mùa này là không có sóng gió lớn, nhưng mà không biết tại sao cái ngày hôm đó thì sóng gió lớn nổi lên, thì càng lúc càng lớn, cho đến nỗi cái người lái tàu, bạn tử tài công là dùng cho những người đi biển, người lái tàu phụ, anh giao cho những người đó lại, cho cái người đó lái để lo thu xếp mọi việc trên thuyền xong. Cho đến một lúc thì cái anh người lái phụ đó không lái nổi được, đi không điều khiển nổi chiếc tàu của mình nữa, và tất cả những gì có thể vật dụng trên tàu đó có thể quăng được xuống biển, anh ta quăng hết, chỉ giữ lại những cái phao, mà cái phao ở Việt Nam không phải cái hiện đại như phao ở Mỹ, làm bơm từ những cái ruột xe hơi cũ kỹ, ta quăng ra rồi mình dành bơm lên đem lên tàu để làm những cái phao của mình những lúc nguy cấp để cứu hộ cho con người của mình. Người ta nói không còn gì để mà giữ lại trên thuyền hết, đến nỗi mà cá đã bắt được trong những ngày qua cũng phải là làm sao để di chuyển nó xuống biển lại cho nhanh, không để lại cho tàu một cái gì hết. Tuy rằng anh là một chiếc tàu thuyền của anh là một cũng như người bạn của anh á là một chiếc thuyền lớn, và anh là một người tài công có tiếng trên quyền đảo này, nhưng mà anh ta cũng không cầm cự được lâu, vì cho tới một lúc anh ta bị rớt xuống biển. Thì trong cái lúc rớt xuống biển đó, anh chỉ cầm cự được khoảng tới tối thôi thì anh ta bị rớt xuống biển. Thì quý ông bà anh chị em, chúng ta cứ nghĩ giữa cái biển mênh mông, dù một người bơi giỏi tới mức độ nào thì chúng ta có cái sự mà tự tin chúng ta bơi nổi vào bờ không? Không bao giờ. Mặc dù ta thấy bờ nhưng mà chưa chắc gì chúng ta đã bơi vào bờ được. Huống hồ chi đang giữa mênh mông giữa biển thì chúng ta không thể nào bơi vào bờ được. Thì khi anh ta rớt xuống biển thì anh chỉ biết nhắm mắt mà bơi. Theo cái bản năng sinh tồn của mình anh ta bơi. Thì bơi anh ta nghĩ là khi mà anh ta làm chứng là anh ta nói rằng là anh ta chỉ bơi trong cái nỗi tuyệt vọng thôi, không có một phương cách gì để mà sống hết. Mà cái sự suy nghĩ của anh ta là chỉ mong muốn gặp một người nào đó, bạn đồng thuyền của mình hay là một chiếc phao mà trên tàu của mình rớt xuống. Thì anh ba ta bơi từ khoảng 7 giờ tối ngày hôm đó cho tới sáng hôm sau. Khi mà chúng ta biết thì nửa đêm thì gió đã lặn và anh ta bơi, cứ tiếp tục bơi như vậy. Thì anh ta thấy nhìn mờ mờ sáng, anh ta nhìn thấy xa xa trước mặt mình có gì đen đen á. Thì ta cố gắng bơi đó, trong đầu của anh ta nghĩ lúc bây giờ chỉ cần được một cái phao thôi, là một tấm ván nào đó nhỏ nhỏ để mà mình bám víu vào đó. Thì anh ta bơi một rất là lâu, thì anh ta bơi tới lúc đó, tới chỗ đó được, thì anh thấy một người bạn của anh. Anh ta nói: cảm ơn trời đất, con mừng quá mà anh, lúc đó anh ta chưa không có tin nhận Chúa. Cảm ơn trời đất cho con gặp được bạn á con. Mà cái niềm vui mừng nó tăng lên cấp bội là gì? Là anh kia đang bơi một cái phao và anh ta đang vớt, cũng có vớt được thêm một cái bình chứa nước. Lúc đó anh ta đã bơi một đêm rồi thì nó không thể nào mà không khát nước được. Anh ta, mà cái bình nó còn rất là ít nước. Hai anh chia nhau uống từng chút Rồi anh ta với người một người bạn đó, những người thấy không, còn những người kia anh ta không thấy đâu. Thì một người bạn nữa với anh thì bơi trên biển. Thì thế mà một anh cái ruột xe hả tròn, hai anh thay phiên với nhau, một anh leo đó nằm mà một anh ở dưới nước kẹp cái tay vô bơi. Bởi mà bơi mà anh này mỏi tay rồi thì anh kia leo xuống bơi, anh nọ leo lên nó nằm, cứ thay phiên nhau mà bơi như vậy. Thì lên trên biển thêm 4 ngày nữa. Trên 4 ngày thì giữ cái sức, cái lạnh của nước và cái nóng của buổi trưa của mặt trời, nước hết. Và cái tới một lúc thì qua tới chiều của ngày thứ tư đó, chiều chứ mặt trời chưa lặn, thì anh ta thấy khoảng hôm qua giờ trưa một chút, thì anh ta thấy anh bạn của mình không còn đủ sức nữa, cho anh bạn của mình nằm lên chuông lên, nằm luôn trên cái phao luôn, chỉ còn một mình ta đứng ở dưới nước, ngồi cái như kẹp tay ở dưới nước mà thôi. Thì bỗng nhiên anh nhìn thấy đằng kia có một cái đi tới, đang đi tới. Anh ta chỉ còn đưa tay lên, không còn nổi sức để la, đã hai ngày không có nước uống. Thì anh, nhưng mà cũng hay là tại sao chiếc thuyền đó lại đi thẳng tới anh ta, đi thẳng tới ngay cho anh. Và cuối cùng có một cái cảm giác là anh đã được đem lên thuyền mà thôi, anh ta không còn biết gì nữa. Khi anh ta tỉnh dậy đã hai ngày sau tìm đủ mọi cách để cứu chữa cho anh ta. Thì anh, khi mà ta mở mắt ra thì anh ta nằm biết thấy mình đang nằm ở trạm xá của huyện nhà. Thì tại trên con đường đi từ đó ra tới cái chỗ anh ta chỉ mất hơn một ngày đường, khoảng một ngày đường. Thì khi đi thì hai ngày sau anh ta tỉnh lại, thì anh thấy nằm trong cái trạm xá đó mình. Thì cái người đầu tiên, khi cái câu hỏi đầu tiên đối với những người xung quanh là anh hỏi người bạn của anh đâu rồi, thì anh ta chỉ nhận được những cái lắc đầu và kêu anh ta đừng nói gì hết, chỉ nằm im cho khỏe. Thì trong con người của anh ta đã hiểu được cái chuyện gì đã xảy ra với bạn của mình. Và hầu như tất cả những người khác đều mất tích, không có một người nào sống sót qua cơn đó. Thì khi anh ta nằm bệnh viện, anh ta tỉnh lại, thì cái người đầu tiên đi tới thăm anh ta là ông già đã cứu anh. Anh muốn nhận người này làm cha nuôi của mình để đền đáp lại cái công ơn của đã tái, mà anh luôn miệng nói rằng là đã tái tạo lại cuộc đời của anh. Thì sau này qua đời, ông già này cũng chấp nhận, vậy vì anh ta không còn cha mẹ nữa và ông già này chỉ có một mình, cho nên anh đã nhận người này làm con và anh nói là sẽ phục vụ trọn đời của mình đối với ông già này. Mà sau này qua cái đời sống, chúng ta biết được cái ông già này là một người tín đồ trong Hội Thánh Chúa, đã cứu ông này, cho nên đã làm chứng qua đời sống của mình, thì cái anh này đã tin nhận Chúa và trở nên một tín đồ rất là tốt ở trong ngôi huyện đảo này. Chúng ta thấy đi, chỉ có nếu mà chúng ta không nói về cái ông già này người là người tin Chúa, qua ông thì được, anh ta được cứu linh hồn, chỉ nói về cái phần đời sống thuộc thể thôi. Thì ông ta luôn miệng nói về những cái ơn, những công ơn đã tái tạo lại cuộc đời của anh đối với anh, của ông già này. Muốn hồi chí chúng ngày hôm nay chúng ta đã được Chúa sao cứu chúng ta từ thuộc thể lẫn thuộc linh. Đáng lý chúng ta phải chết mất từ cõi đời đời, chúng ta phải đang chìm ngập trong vốn trầm luân mà Ngài không kể gì, thương tiếc gì cái mạng sống của Ngài đối với chúng ta, cứu chúng ta trở về làm con cái của Chúa, đưa chúng ta từ chỗ hư mất đến chỗ sự sống đời đời, và đưa chúng ta từ cái cõi trầm luân đó lên cái miền vinh hiển. Chúng ta có bao giờ nói về Chúa cho những người khác chưa? Tôi tin chắc là đây tất cả chúng ta đều nói. Mà chúng ta có nói cũng giống như anh kia nói rằng là ảnh sẽ nói. Ảnh nói về anh này là chứ khi mà chúng tôi nghe ảnh kể, ảnh nói rằng là ảnh kể một cách say sưa như chưa bao giờ ảnh được từng nói. Và ảnh còn hứa là nói, là ảnh nói hoài, nói chuyện nào cho anh không còn nói được về cái ơn của ông này đã tái tạo lại cuộc đời ảnh như thế nào mà thôi. Chúng ta có bao giờ nói về Chúa cho những người xung quanh chúng ta bằng một cách như thế không? Chúng ta có khi nào chúng ta nói cho những người đó bằng một cách là chúng ta chưa bao giờ được nói và nói cho hết cuộc đời của chúng ta hay không? Thưa Thánh, có đôi khi chúng ta nói về Chúa cho những người xung quanh, chúng ta nói rất là ngập ngừng. Hay là có những người nói rằng chúng ta không biết gì để nói về Chúa. Chúng ta đâu còn nói gì nhiều. Chúng ta hãy bắt chước anh thanh niên đó, chỉ nói về cái ơn của lành của Chúa đối với chúng ta trước khi chúng ta tin Chúa và sau khi chúng ta tin Chúa. Cuộc đời chúng ta được thay đổi và được phước, nhận được phước như thế nào từ nơi Chúa mà thôi. Không còn nói nhiều. Để thực hiện qua đời sống mỗi chúng ta, chúng ta được ương phước nào từ nơi Chúa ban cho, chúng ta hãy chia sẻ những điều đó. Thưa Thầy Thánh, chúng ta hãy có một cái nhìn thật đặc biệt, quan tâm hơn đối với những người xung quanh chúng ta. Tuy rằng chúng ta thấy họ còn sống, nhưng linh hồn của họ đang chơi với, đang bơi giữa biển khơi trong nỗi tuyệt vọng, không biết chìm lúc nào, giống như thanh niên kia. Và chúng ta hãy là người đi cứu vớt những linh hồn đó, để họ được ở trong nhà của Chúa với chúng ta. Khi chúng ta đi nói về Chúa, có một số vấn đề khó khăn. Chúng ta qua vấn đề thứ hai, rất dễ dàng cho chúng ta, không có một điều gì khó khăn hết. Chỉ cần chúng ta có một đức tin và một ý chí kiên định đặt nơi Chúa mà thôi. Cái tất cả các em nhỏ trong hội thánh chúng ta đều có thể làm được. Chúng ta lật trong Malachi đoạn 3 câu 10, chúng ta sẽ thấy điều này. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà cha ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước cho các ngươi đến đổi không chỗ chứa chăng. Khi nói vấn đề này thì chúng ta biết vấn đề thứ hai chúng ta phải làm gì cho Chúa, để đền đáp và công ơn của Ngài. Khi mà chúng ta đọc cái câu kinh thánh này, chúng ta thấy có một cái gì, chữ gì đặc biệt nằm trong kinh thánh này không? Mà những chỗ khác không có. Trong theo như ý nghĩa và nguyên văn, và cái chữ đó dùng ở này, những chỗ khác không có. Rất là đặc biệt. Cảm ơn quân, là chữ thử. Phải không? Thử cũng như là thách thức. Mà từ hồi trước đến giờ khi mà đọc trong, ở đây chắc là anh Nguyên hay một số quý bạn chị em đã, chúng ta đã đọc qua kinh thánh rồi. Không bao giờ một người nào thử Chúa mà được một cái gì đó tốt đẹp hết. Tôi dẫn chứng ba vấn đề. Thí dụ như
có người thử Chúa thì hầu như không có, có lần Chúa quở trách.
Chúa quở trách ai? Là chớ ngươi, chớ ngươi làm lấy thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ, phải không? Khi Chúa bị cám dỗ thì Chúa nói đừng có thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, Chúa quở trách nó. Rồi có một người nữa thử Chúa, nhưng mà trước khi ông thử Chúa đó thì ông nói sao? Chúa ơi, cho cái cơn thịnh nộ của Chúa đừng giáng trên con. Chúng ta biết là ai không? Là ông Gideon. Cảm ơn anh Nguyên. Ông Gideon, phải không? Chúa muốn dùng ông làm quan xét cho Chúa, để giúp dân sự của Chúa đánh đuổi cái dân mà đang muốn đánh lại cái dân Israel, của dân sự của Chúa lúc bấy giờ. Mà ông muốn cái gì? Ông muốn thử Chúa để cho mà ông biết chắc chắn được ý muốn của Chúa dùng ông hay không mà thôi. Nhưng mà trước khi ông thử Chúa, ông nói rằng Chúa ơi, cho cơn thạnh nộ đó đừng ở trên con. Tất nhiên Chúa, ông biết được cái, khi mà ai mà thử Chúa, cái cơn thạnh nộ của Chúa sẽ giáng trên người đó. Vấn đề thứ hai, mức độ cao hơn một tí, phải ông nhận bước điều đó. Vấn đề thứ ba, chúng ta còn nhớ ai thử Chúa mà chết luôn hai vợ chồng không? Ở trong công vụ cái sứ đồ Anania và Sapphira, phải không? Khi kêu gọi dân bán để bỏ vào tiền, đâu có kêu tất cả chúng ta muốn là vì đó cái vấn đề tình nguyện, chứ không muốn bắt buộc chúng ta dân bao nhiêu. Nhưng mà khi mà bán gia sản rồi, giữ lại một phần và người chồng tới nói trước, thì người chồng chết, người vợ đi ra một phần, đi ở ngoài một lúc đi vào, thì ông Phi-rơ nói sao? Các ngươi động mưu mà thử thánh linh của Chúa. Khi mà ông Phi-rơ phán xong thì sao? Bà vợ ngã ra chết luôn. Thì thành ra chúng ta thấy ở đây có một chữ rất là đặc biệt. Chỉ có một điều Chúa khi chúng ta thử Chúa, hay là dùng chữ hơn một tí nữa là thách thức Chúa. Khi chúng ta dâng cho Chúa, để thử Chúa thì Chúa có, để xem thử Chúa có đổ ơn phước chúng ta đến nỗi không, chỗ chứa. Chúng ta đặc biệt ở đây, thì chúng ta quay trở lại bài. Cái trong thời kỳ của Malachi mà kêu như cái câu gốc chúng ta vừa đọc đó, thì dân sự của Chúa đã quên đi, không còn giữ cái mạng lệnh của Chúa là dâng cho đền thờ 1/10 nữa. Cho nên Chúa muốn dùng ông Malachi, cái vị tiên tri này, để nhắc lại dân sự của Chúa, hãy dâng 10% vào kho cho nhà của Chúa, để làm công việc của nhà của Ngài. Nếu chúng ta, còn Chúa nói dùng cái tiên tri Malachi cảnh báo dân sự và nói lên những tai họa mà họ phải nhận về hậu quả của sự không dâng hiến. Đây, khi mà nói đến điều này, có thể đồng chạm đến mỗi chúng ta, nhưng mà có thể nó làm cho chúng ta có một suy nghĩ nào đó ở trong con người của mình, đó là sự thật. Tôi kể Chúa nói những lời nói và những tai họa hay là những cái phước hạnh nằm trong kinh thánh mà thôi. Đó là lời của Chúa về tất cả chúng ta đều biết. Không những tai họa về vật chất mà về tai họa về cả tâm linh nữa. Chúng ta còn nhớ cái khi mà vào trong đất hứa, ông Môi-se dẫn dân sự ra khỏi xứ Ai Cập, qua khỏi đồng vắng, và Giô-suê dẫn dân sự vào đất hứa, thì tất cả những chi phái kia đều nhận được gia sản nghiệp của mình, nhưng mà chi phái Lê-vi không được nhận được gia sản của mình. Họ sống vào nhờ 10% dân hiến của 12 chi phái kia, của gia chi phái kia dâng lên cho Chúa để nuôi sống họ và chăm sóc. Cái nhiệm vụ của mình là gì? Chỉ biết thay mặt dân sự cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va của dân sự đưa lên và truyền đạt lại những gì của Đức Giê-hô-va đem xuống cho dân sự của Ngài. Đó là một mắt xích trung gian giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Chúa. Khi mà cái dân sự của Chúa cho đến thời kỳ của Malachi, họ không có dâng hiến 10% cho đền thờ nữa, thì chúng ta nghĩ những cái người đó lấy gì họ ăn? Tiền và tài vật ở đâu họ sửa chữa lại đền thờ? Một khi chúng ta cứ nghĩ, một khi mà cái nguồn cung cấp của 10% của ta đã mất, thì chính những thầy tế lễ không phải, không còn làm trách nhiệm của mình được nữa. Họ phải đói bụng quá, họ phải đi ra họ làm, đó là chuyện chắc chắn đương nhiên. Mà nếu mà họ đi ra họ làm thì cái vấn đề tâm linh của họ, họ không được ở với Chúa, thì làm sao họ cầu vấn được cái những điều gì Chúa nói qua họ để truyền đạt lại cho dân sự? Thì cái nguồn phước hạnh từ nơi Chúa qua cái mắt xích trung gian nó bị đứt, nó bị đổ vỡ. Cho nên dân sự không nhận được một ân phước gì từ Đức Chúa Trời, từ Đức Trời đổ xuống. Và cái sự cầu khẩn, liên lạc, tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời lên phía trên không còn nữa. Cái ống dẫn dầu nó bị tắt, chắc chắn cái xe chúng ta sẽ chết máy. Trách nhiệm của thầy tế lễ là gì? Rao giảng lời của Chúa. Ngày hôm nay có đôi khi những con cái Chúa trong các hội thánh, kể cả những hội thánh ở Việt Nam, đi lên nói muốn khi chúng ta đến đền thờ, muốn ban, muốn mục sư của mình cho một cái thức ăn này đó càng ngày nó càng cao hơn, càng ngày càng được ơn của Chúa hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không cung cấp đầy đủ thì làm cái thời giờ rảnh, không có một thì giờ để lo trao dồi lời của Chúa, tìm cầu ý muốn của Ngài, thì làm sao ông mục sư đó hay vị tôi tớ đó có một cái tự tương thông đặc biệt với Chúa mà truyền đạt những điều đó cho chúng ta? Sau năm 75 tại Việt Nam, có một những vị mục sư hầu như là cái nguồn lương thực nó bị cắt đứt, con dân Chúa tản lạc, không còn ở trong một hội thánh nào chính xác nữa, chính thức nữa, và cái sự làm ăn rất là khó khăn bấp bênh trong cuộc sống. Cho nên có một vị tôi tới Chúa hội thánh Long Khánh, tôi biết, tôi đã từng nhớ mà đó, sau năm 75 hội thánh không còn đủ tiền để cung lương cho ông ta nữa, không có một phụ cấp nào hết. Cho nên ông ta phải mua ruộng. Những cái năm làm theo tháng theo Chúa và những con cái Chúa giúp đỡ cho ông ta mua một miếng ruộng để làm kế sinh nhai cho mình. Thì chúng ta cứ nghĩ một vị mục sư tôi tớ của Chúa, đại diện của Chúa để truyền đạt những ơn phước Ngài cho dân sự, mà đi một tuần đầu tắt mặt tối ngồi ruộng, có thì giờ ở đâu mà để ngó vào kinh thánh? Khi mà truyền đạt những lời của Chúa chẳng qua là những gì đó nó còn tồn động lại trong con người, trong sự suy nghĩ của ông ta mà thôi, không có một cái gì mới hết. Thì con cái của Chúa tới nói rằng mục sư mình bữa nay cho ăn toàn cá khô không? Không có một miếng thịt nào hay là một cá tươi nào hết. Thì làm sao được? Qua một thời gian rất là dài, khi gia đình chúng tôi vào trong đó, cho đến năm 82, thì ba thì gia đình chúng tôi phải dọn vào Đồng Khánh ở. Từ năm 75 đến năm 82 đã qua 7 năm. Thì lúc đó ông mục sư vẫn còn đi làm ruộng để nuôi sống bản thân và gia đình. Cho nên khi mà ban chấp hành hội, ban chấp sự hội thánh mới quyết định là bây giờ lấy cậy ơn của Chúa mà dâng vào trong hội thánh của Chúa để cung lương cho mục sư, và nói mục sư bán ruộng đi, phải dứt khoát là bán ruộng đi, không giữ lại nữa, để mà chăm lo việc tâm linh cho hội thánh. Ông mục sư cũng lưỡng lự, không biết mình bán đi rồi có đủ tiền để nuôi gia đình hay không. 5-6 đứa con, 2 đứa gái, 3 đứa trai, thế là thì và hai vợ chồng đó là 7 người trong gia đình. Thì nhưng mà khi ông ta bị mục sư này cầu nguyện với Chúa và lấy đức tin bán đi tất cả những ruộng của mình, bán sạch không còn một cái gì hết, và đặt đức tin của mình ở Chúa, từ lúc đó con cái của Chúa dâng hiến và hội thánh phát triển. Gia đình của tôi tới Chúa được nuôi đầy nón đầy đủ, con cái của Chúa tâm linh lớn lên và đền thờ được đổi mới. Chúng ta thấy cái sự dâng hiến rất là đặc biệt, chúng ta không thấy kinh, không kinh nghiệm được điều đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy kinh nghiệm được điều đó đi, và thấy được cho ông ta ở đó trong nguyên một cuộc đời của ông ta ở đó, ông ta muốn nói như thế nào, muốn xây dựng một cái nhà thờ cho Chúa trong cuộc đời của mình. Và trong năm vừa rồi ông ta đã xây dựng một ngôi nhà đền, một đền thờ khang trang cho Chúa. Và ông thấy vừa thấy khánh thành xong ngôi đền thờ cho Chúa, và tối ngày hôm đó Chúa cất linh hồn ta đi. Chúng thấy rất là đặc biệt. Nhưng mà mình dùng chữ dân phần 10, thật sự ra ở trong Kinh Thánh dùng chữ phần 10 đó là gì? Cái thuế phải đóng. Chúng ta đọc qua sách năm sách sáng thấy cái năm sách của Mô-sê rồi phải không? Cái thuế, cái phần 10 là cái thuế bắt buộc phải đóng, chứ chưa nói gì vấn đề dân cho Chúa nữa. Mà đến nỗi mà Chúa cho chúng ta đến nỗi không chỗ chứa, nếu mà chúng ta dâng thêm cho Chúa thì sao? Không cần phải bàn trong vấn đề này. Cái thuế ở làm trên đất này ta làm ra chính phủ trừ trực tiếp. Nhưng mà cái thuế mà Chúa muốn chúng ta dâng cho Chúa là chúng ta tình nguyện, không cắt trước. Nhưng mà cái điều khác là gì? Dâng chúng ta làm lương nhiều thì chính phủ tăng càng tăng cái tiền thuế lên phải không? Nhưng mà này Chúa cho chúng ta bao nhiêu, chúng ta làm ra bao nhiêu, Chúa chỉ lấy đúng 1/10 thôi. Một phần mười không tăng. Nhưng mà Chúa kèm theo là gì? Cái ơn phước. Chúng ta quay trở lại Kinh Thánh của mình, thì chúng ta để ý ở đây họ không dâng cho Chúa, họ viện cớ gì? Cái mùa màng thất thu, rồi là tất cả bị hoa màu rồi đó, bị trái bông rụng, bị dân, bị sâu vọ cắn phá. Họ nói là cái nguyên nhân đó đó, cho nên chúng con sợ, chúng con giữ lại để lo đói cho gia đình của chúng con. Nhưng mà theo như Chúa nói, chúng ta đọc đó, chúng ta thấy suy nghĩ từng kỹ từng chữ ấy. Các ngươi, tất cả các ngươi đã ăn trộm của ta, rồi sau đó Chúa muốn thách thức chúng ta thử Chúa, rồi sau đó là gì? Khi chúng ta thử Chúa, dâng phần mười cho Chúa, rồi tới nó là gì? Chúa sẽ cất hết những cái điều đó để cho cái ơn phước lại tuôn tràn trên đất. Thì như vậy cái hậu quả chúng ta phải đổi ngược lại, cái sự suy nghĩ mình phải đổi lại là gì? Không phải cái nguyên nhân đói chúng ta không có tiền dâng, nhưng mà cái đó là cái hậu quả của tại vì chúng ta không dâng cho Chúa. Chúng ta phải đổi ngược cái sự suy nghĩ của chúng ta. Đôi khi chúng ta, Chúa ơi, con làm lương ít quá, con giữ lại cho gia đình của chúng con, vì nếu mà con dâng cho Chúa sẽ mất và chúng con sẽ đói. Nhưng mà Chúa nói rằng tại vì các ngươi ăn trộm của ta cho nên cái mưa móc không xuống được, chỉ cho các ngươi nhiêu đó là đủ sống thôi. Nhưng mà bây giờ lấy đức tin dâng đi thì cái kết quả sẽ tăng lên, chứ không phải nó là trở thành cái hậu quả nữa, nó sẽ trở thành một cái kết quả được phước trong nhà của Ngài. Thưa Thánh, ngay hôm nay như anh Nguyên mới vừa nói, thì chúng ta chuẩn bị và đang làm chương trình để mua một cái nhà thờ cho riêng cho hội thánh mình. Thì chúng tôi cũng cậy ơn của Chúa, kêu gọi quý bà chị em hãy dâng hiến đặc biệt cho Chúa để lo cho công việc của Chúa. Nếu mà còn thì giờ chúng ta sẽ đi lật ngược sách AG, cái thứ tự ưu tiên bị đảo lộn, cái dân sự của Chúa không có lo cho nhà của Chúa. Đến nỗi mà Chúa nói thì sao? Các ngươi á, lo nhà của ngươi, cái và trần vách ván là đã lót bằng ván rồi, tất nhiên là nói là một cái mình lo cho nhà mình đầy đủ rồi mà bỏ nhà của Chúa đến nên hoang vu. Cho nên khi mà các ngươi làm thâu hoa quả vào kho thì Chúa làm thổi nó bay lên, rồi tiền công chúng ta làm bỏ vào túi mình, Chúa nói như thế nào? Như tượng tiền công trong túi lũng, Tức như là bỏ vào bao nhiêu ra bao nhiêu, vào kho bao nhiêu Chúa thổi lên, không còn một cái gì để lại cho con người của mình hết. Tại vì sao? Chúng ta đã thay đổi cái thứ tự ưu tiên rồi. Chúng ta phải xây dựng nhà của Chúa trước, lo cho nhà mình sau, nguồn phước nó liên tục. Nếu mà chúng ta lo cho nhà mình trước, bỏ ơn phước là của Chúa, thì chúng ta sẽ trở nên vô ích. Ngày hôm nay chúng ta tin chắc, chúng ta hãy tin chắc vào lời hứa của Chúa và thử Chúa đi. Chúa cho chúng ta thử Chúa càng sớm càng tốt. Đừng để cho tới già chúng ta mới thử thì chúng ta thấy được cái ơn phước của Chúa đối với mình nó quá ít, mình hưởng được quá ít. Hãy thử Chúa. Như chúng ta thấy ở trong cái thời kỳ của Môi-se, đến nỗi mà ta nói như thế nào, chúng ta phải kêu việc làm đền thờ gián đoạn, ngưng lại đi vì cái dân quá nhiều. Và trong thời kỳ của vua David cũng một lần nữa, ông ta nói như thế nào: Chúa ơi, dân tôi là ai, dân sự tôi là gì, đến nỗi dân hiến chu cách đã quá rời rộng như vậy. Chẳng qua, mình thấy cái câu đằng sau nó mới thắt là thắt cười, chẳng qua là gì, những cái điều con dân cho Chúa, những điều đó thuộc về ai? Đã thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về chúng con, phải không? Mình dâng cho Chúa, chẳng qua những điều đó là thuộc về Chúa rồi, mình lấy lễ để mà dâng cho Chúa thôi. Nếu mà chúng ta không ban, Chúa không ban cho thì đó của ai? Của Chúa. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta lấy lại cái đó để đưa lại cho Chúa. Chúng ta nghĩ đơn giản, nó nhẹ nhẹ vậy đi. Đừng có nói rằng vì công sức con đổ ra cái đó phải là của con chứ không phải của Chúa, cho nên nó quá nặng nề, khó dâng cho Chúa. Vì ông ta thấy được cái kinh nghiệm, cái sự giàu có, phước hạnh, cái vinh quang đều thuộc về Ngài. Tất cả sự giàu có trên đất này thuộc về Chúa. Thưa Thánh, trên đường theo Chúa và cuộc đời phục vụ Ngài của chúng ta, nó không có bằng phẳng và nó suôn sẻ. Có rất nhiều tảng đá đang chặn đường, làm trở ngại trong công việc của chúng ta. Mà khi nó trở ngại nhiều hơn nữa, khi cái điều đó nó đụng chạm đến tài sản và tài vật của chúng ta, chúng tôi biết được điều đó chắc chắn. Nhưng chúng ta hãy cứ bám vào Chúa, vào lời hứa của Chúa và tin chắc vào Ngài một cách trọn vẹn, thì chúng ta sẽ vượt qua những mọi tảng đá gây trở ngại đó. Và một khi chúng ta đã vượt qua những tảng đá đó rồi đó, chúng ta đừng bỏ nó đi mà hãy giữ lại, giữ những tảng đá đó lại. Một khi chúng ta giữ những tảng đá đó lại và chúng ta cậy ở Chúa vượt qua những tảng đá rồi đó, thì một lúc nào đó những tảng đá mà gây trở ngại chúng ta xưa kia sẽ trở nên có ích cho chúng ta. Chúng ta sẽ xây lên từ những tảng đá đó, chúng ta sẽ xây dựng được một lâu đài phước hạnh. Khi chúng ta vượt qua nó, cái kinh nghiệm chúng ta được Chúa càng Chúa tăng hơn. Vượt qua nó thì cái ơn phước của Chúa tuôn tràn đời sống ta nhiều hơn. Thì chính những tảng đá mà gây trở ngại cho chúng ta xưa kia sẽ để chúng ta dùng nó mà xây một cái lâu đài phước hạnh. Để làm gì? Một lâu đài phước hạnh để chúng ta được gần gũi với Chúa hơn. Và khi chúng ta được phước Chúa nhiều hơn trong những lần như thế, thì kinh nghiệm ở trong Chúa càng cao và biết ơn Chúa càng nhiều hơn, vì ta thấy lời hứa của Chúa là thành tựu trong đời sống của mỗi chúng ta. Đôi khi chúng ta thấy cái tảng đá chúng ta tránh, chúng ta đi, nhưng mà chúng ta hãy giữ những tảng đá lại, vượt qua rồi giữ lại những cái kinh nghiệm đó, những tảng đá đó, những vật trở ngại đó, thì giúp chúng ta xây một lâu đài lớn ở trong Chúa. Một lần nữa, khi tôi chia sẻ điều này, tôi nói không vấn đề thứ nhất là gì, vấn đề thứ hai là gì. Nhưng khi quý mạng chị em nghe xong, biết chắc chúng ta phải làm gì cho Chúa. Chúng ta chỉ truyền lại những ơn phước của Ngài đối với chúng ta cho người khác. Và điều thứ hai là hãy đem lương thực vào nhà cho Chúa đầy đủ. Amen. Cảm ơn Chúa.